vị ông bà anh chị em nhớ tuần trước chúng ta học về điều gì trong sách Philip không? Chúng ta học, thầy Đào có chia sẻ cho chúng ta về quyền năng của tin lành trong xiềng xích. Có ba điều phải không? Đó là vui mừng trong hoạn nạn, bình an trong khó khăn và phó thác ở trong tay Chúa. Đó là ba điều trong sách Philip đoạn 1. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học về chương số 2 với chủ đề đó là theo gương mẫu của Đấng Christ. Và chúng ta cũng nhớ câu chủ đề chính của sách Philip. Xin mời hội thánh chúng ta cùng đọc với nhau câu chủ đề chính của sách Philip. Xin chúng ta cùng đọc. Hội thánh đứng vững vì tin lành của Đấng Christ và sống gương mẫu xứng đáng với tin lành trong sự vui mừng. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nói đến gương mẫu. Bắt đầu từ chương 2 đến chương số 3, Phao-lô nói về những gương mẫu, những đời sống vì tin lành. Và gương mẫu đầu tiên, lớn nhất, vĩ đại nhất, đó là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Có ba điều chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Tại sao tôi phải theo gương mẫu của Đấng Christ? Điều thứ hai, tôi theo gương mẫu của Đấng Christ như thế nào? Và tôi theo gương mẫu của Chúa Giêsu Christ để dẫn đến một kết quả gì? Có ba điều chúng ta suy ngẫm trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến học lời Chúa, chúng ta cùng nhau lắng nghe lại lời của Chúa một lần nữa để chúng ta ghi nhớ những nội dung chính ở trong phân đoạn này. Philip chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 11. Vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì với lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta cùng hiệp lòng với nhau cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, khi chúng con sống ở giữa cuộc đời này, rất dễ chúng con muốn gây ảnh hưởng cho người này hay người khác. Nhưng bản thân chính chúng con cũng học cái tấm gương, học hay bắt chước những cái gương mẫu từ những thế hệ ông cha, bố mẹ chúng con, những người xung quanh chúng con ở trong thế giới này. Nhưng Chúa ơi, khi chúng con tiếp nhận Ngài, tin nhận Ngài, chúng con bắt đầu một đời sống mới với Chúa. Và giờ đây, ai nấy trong chúng con đều khao khát rằng chúng con muốn biết gương mẫu của Chúa Giêsu Christ như thế nào, và chúng con muốn học theo gương mẫu của Ngài để đời sống của chúng con được phước hạnh. Và chúng con cầu nguyện xin lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay dạy dỗ cho chúng con, và lời Chúa ấn chứng trong tấm lòng của chúng con để chúng con không quên đi. Nhưng lời của Chúa là lời lẽ thật, lời sự sống, sẽ nuôi dưỡng chúng con và giúp cho chúng con được trưởng thành ở trong Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất, đó là tại sao phải theo gương mẫu của Chúa Giêsu Christ? Tại sao phải theo gương mẫu của Chúa Giêsu Christ? Việc theo gương mẫu, hay là trong xã hội học người ta gọi là từ bắt chước. Ông bà anh chị em quen cái từ bắt chước này phải không? Con cái thì hay bắt chước ai? Bắt chước bố mẹ. Bố mẹ bắt chước ai? Bố mẹ bắt chước ông bà. Và trong thế, các cái thế hệ của con người thường hay bắt chước nhau, cả tích cực ấy, và cũng cả những cái điều tiêu cực. Một nhà xã hội học tên là Gabriel Tader khởi xướng một định nghĩa về bắt chước thế này. Bắt chước là một quá trình trong đó cá nhân nỗ lực cố gắng để theo dõi chính xác hoạt động của người khác hay một nhóm để sao chép lại và học theo. Tại sao họ phải sao chép lại những cái hành vi hay là những cái cách sống của người khác? bởi vì họ sợ bị lạc lõng. Cho nên phải cố gắng học để sống hòa đồng. Phải người ta làm như thế nào, mình cũng phải làm như vậy. Ông bà anh chị em mà đến một đất nước khác thì chúng ta rõ hơn phải không? Chúng ta sẽ biết rằng à, mình phải quan sát cái văn hóa của đất nước đó như thế nào, cái cách họ ở, họ sống thế nào, và mình cũng phải học theo. Đó là bắt chước đó. Và tuy nhiên có những cái ảnh hưởng hay cái sự bắt chước tiêu cực. Và một nhà tâm lý học là Sigmund Freud đã gọi cái khái niệm này là nhiễm trùng về tâm lý. Đã ai đã nghe điều này bao giờ chưa? Sự nhiễm trùng về tâm lý nghĩa là có cái sự lây lan hay là cái sự ảnh hưởng mà nó có thể lan tỏa từ người này hay người khác. Con người không chỉ bắt chước vào hành vi, nhưng mà con người còn bị ảnh hưởng hay bị nhiễm bởi những cái tư tưởng, những cái lối sống, và người ta rất dễ bị ảnh hưởng theo. Và ngày hôm nay ông bà anh chị em thấy rằng có những cái điều tiêu cực mà người ta học nhau rất là nhanh. Cho nên khi con cái của mình đi học đó, thì mình hay thường nói rằng học cái tốt thì không học, mà toàn học những cái xấu thì rất nhanh. Cái bản chất của con người bắt chước những cái xấu rất là nhanh. Mình có thể hỏi tại sao? Giống như tôi học tiếng Anh nó khó quá. Nhưng mà để mà một con người bắt chước những cái hành vi xấu, những cái ảnh hưởng tiêu cực nhanh lắm. Tôi vẫn nói về ngày xưa người ta coi đồng tính nó như là một cái căn bệnh. Tức là vào ai thì người phải chịu. Và xã hội người ta cũng lên án, người ta cũng kỳ thị. Nhưng mà ngày hôm nay đồng tính nó không phải là căn bệnh, mà nó là sự nhiễm trùng, ảnh hưởng. Và người ta cũng theo cái trào lưu như vậy để muốn trải nghiệm một cuộc sống đồng tính nó như thế nào. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết điều gì? Đó chính là sự ảnh hưởng của tội lỗi. Tội lỗi nó như là một căn bệnh nhiễm trùng. Nó lây lan và lan tỏa đến cho mọi người. Và con người trong thế gian cứ bị dập khuôn theo những cái hành vi, quan điểm và lối sống ở trong tội lỗi. Cho nên ma quỷ nó tạo nên một cái khuôn tội lỗi và ai đó cũng phải học theo và sống theo như vậy. Sống ở trong một cái môi trường có nhiều người mà người ta phạm tội thì tức khắc tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng chứ. Bởi vậy Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống không đều đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian có rất nhiều những cái màu sắc, rất nhiều những cái nhiễm thể mà con người đang lây lan, đang nhiễm phải với nhau. Vì vậy chúng ta là những người tin Chúa, thuộc về Chúa, để chúng ta không bị nhiễm trùng bởi lối sống của thế gian thì chúng ta phải làm gì? Và Phao-lô nói phải bắt chước hay là phải theo gương của Đấng Christ. Phải theo gương của Đấng Christ. Ở đây mặc dù hội thánh Philip vẫn yêu thương ông, mặc dù hội thánh Philip vẫn dâng tiền để cho ông truyền giáo, mặc dù hội thánh Philip vẫn cùng ông trong tất cả mọi công việc hầu việc Chúa, nhưng khi mà ông bị tù ở Roma thì Phao-lô nghe tin tức về hội thánh và biết rằng hội thánh Philip đang có những dấu hiệu sa sút về đức tin. Có nhiều người quay trở lại với lối sống của thế gian, nhiều tín hữu cạnh tranh nhau, chia rẽ và không chú tâm hầu việc Chúa. Vì vậy trong Philip đoạn 3 câu 18 Phao-lô chép thế này: vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc và nói nữa, có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy số hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc của thế gian. Cho nên cái vấn đề của hội thánh Philip ở tại đây này, không phải chỉ những người thế gian bị nhiễm trùng ảnh hưởng tội lỗi, ngay cả con cái Chúa cũng bị nhiễm, cũng bị nhiễm trùng về tội lỗi và có cái lối sống nó quay trở lại với thế gian. Và điều đó nó đang trở nên thực tế với hội thánh của Chúa ngày hôm nay, tất cả các hội thánh. Tại sao trong ngày hôm nay việc đi nhóm lại thờ phượng vắng vẻ vậy? Tại sao người ta không còn hăng hái, không còn nhiệt huyết, không còn sự nóng cháy lòng yêu mến Chúa nữa? Bởi vì họ đang có xu thế quay trở lại với lối sống của thế gian. Vì vậy Phao-lô kêu gọi tất cả các thánh đồ, các giám mục, các chấp sự trong hội thánh là những ai quả quyết rằng mình thuộc về Chúa. Thì ông kêu gọi điều gì? Chúng ta xem câu số 1. Vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu lòng yêu thương và cảm thông. Ông muốn hỏi hội thánh Philip rằng trong anh em có những điều này không? Trong anh em có sự khích lệ không? Trong anh em có tình yêu thương, có sự an ủi không? Ông hỏi không phải là không có, nhưng mà cái cách mà Kinh Thánh viết ở đây là hỏi, nhưng mà hỏi để nhấn mạnh ấy. Nhưng ở trong nguyên bản của Kinh Thánh, trong tiếng Hy Lạp thì họ không đặt từ nếu, mà họ viết rằng vì. Cho nên tôi đọc về cái nguyên văn ở trong Kinh Thánh thế này. Vì vậy, vì trong Đấng Christ có sự khích lệ, vì trong tình yêu thương có sự an ủi, vì trong Đức Thánh Linh có sự thông công, vì có lòng yêu thương và lòng cảm thông. Tại sao vậy? Bởi vì Phao-lô muốn nói rằng tất cả những điều đó Chúa Giê-xu Christ đã làm trong chúng ta. Có Chúa Giê-xu Christ ở trong chúng ta đã có tất cả những điều này rồi. Bởi vậy, việc của anh em làm bây giờ là gì? Việc của anh em làm bây giờ là gì? Đó là hãy đồng tâm, hiệp ý, đồng tư tưởng để sống khiêm nhường và quan tâm đến ích lợi của người khác. Những người theo các tôn giáo khác thì họ có một cái triết lý thế này. Đó là họ thấy cuộc đời của họ, trong bản thể của họ thiếu những cái chuẩn mực, thiếu những cái đặc tính tốt ấy, chúng ta tạm gọi vậy đi. Và họ bằng cách là gì? Phải tu để làm gì? Để tự tạo nên hay là tự sản sinh ra những cái mỹ đức ở trong đời sống. Nhưng mà trong đức tin của chúng ta với Chúa Giê-xu Christ thì không phải như vậy, phải không? Bởi vì chúng ta không thể tự tạo nên những cái điều tốt lành nữa được. Một con người, một bản thể tội lỗi không thể sinh ra được những cái trái tốt lành. Bản thân tôi và ông bà chị em là những tội nhân. Chúng ta phạm tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì làm sao chúng ta có thể tự tạo nên điều tốt gì trong đời sống mình nữa. Nhưng Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết rằng là gì? Tất cả những đặc tính, tất cả những bản chất tốt lành, tất cả những tâm trí của Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã đặt ở trong chúng ta. Cho nên việc của chúng ta bây giờ, hãy sống theo gương của Chúa. Sống theo gương của Chúa. Nhiều khi có nhiều người hỏi, làm sao tôi sống theo gương của Chúa được? Tôi còn đầy tội lỗi, tôi không có năng lực, tôi không có khả năng nào có thể sống theo gương của Chúa. Thì chúng ta hãy xem Phao-lô nói gì. Phao-lô nói, trong anh em có sự khích lệ không? Có tình yêu thương không? Đó không phải là tự bản chất của anh em sinh ra, mà chúng ta nhớ ở trong câu số 1, quan trọng nhất câu số 1 này. Vậy nếu trong Đấng Christ, nếu trong Đấng Christ. Cho nên việc chúng ta học theo gương của Chúa Giê-xu không phải là một cái quá trình phấn đấu nỗ lực của bản thân. Ngày hôm nay người ta có những cái khẩu hiệu nói rằng hãy học tập và sống theo gương của người này hay người khác, phải không? Mình nghe mình quá quen thuộc. Nhưng mà làm sao sống được? Mỗi người một bản chất riêng biệt. Người này thì lập lại cái bản chất của người khác, lập lại những hành vi của người khác. Có cái chuẩn mực nào cao nhất để mình học đâu? Cho nên không có một cái chuẩn mực của con người nào cao nhất để chúng ta có thể sống theo gương được. Mà Kinh Thánh nói chúng ta biết duy nhất có một chuẩn mực thôi. Đó là Đấng Christ. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã đem tất cả tâm trí của Ngài, tất cả những bản chất của Ngài, Ngài đặt ở trong đời sống của tôi và ông bà anh chị em. Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Cho nên nếu chúng ta không nhận biết được điều này ấy, hàng ngày mình cứ đi nhà thờ, mình cứ nỗ lực, mình cứ bằng cái sức của mình cố gắng để mình trở nên tốt hơn, mình cố gắng mình được thay đổi hơn. Và khi thực tế mình không làm được thì mình thất vọng, mình mặc cảm với bản thân mình. Tại sao tin Chúa bao nhiêu năm trời, mười mấy năm trời rồi mà có những điều chưa thay đổi được? Bởi vì chúng ta đang lấy sức của mình để thay đổi. mà chúng ta không biết ân điển của Chúa, tất cả những bản chất tốt lành của Chúa Giêsu, tất cả những tâm trí của Chúa Giêsu Christ đó, Ngài đã đặt ở trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta rồi. Và Kinh Thánh mới kêu gọi rằng hãy sống theo gương của Chúa Giêsu Christ. Cho nên không phải tự nhiên Phao-lô lại kêu gọi anh em ơi, anh em hãy sống theo gương của Chúa Giêsu Christ một cách đơn giản đâu, vì Phao-lô nhắc cho anh em biết rằng anh em đang có Chúa Giêsu Christ ở trong mình. Điều đó có phải là tin tốt lành không? Đó là tin tốt lành nhất. Điều thứ hai, đó là sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu như thế nào. Sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu như thế nào? Có hai điều mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Đó là tự bỏ và hạ mình, vâng phục và hy sinh. Chúng ta xem câu 6 và câu số 7. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Kinh Thánh nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến thế gian này trong sự khiêm nhường bắt đầu từ việc đó là từ bỏ chính mình. Phao-lô nhấn mạnh rằng Ngài vốn, chúng ta chú ý cái từ vốn ở đây. Cái từ vốn có nghĩa là gì? Từ vốn nói cho chúng ta biết rằng đó là một nguyên bản không thể thay đổi và hiện có và còn có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa Giêsu vốn hay là dĩ nhiên Ngài là Đức Chúa Trời, không có gì thay đổi được. Giống như chúng ta nói rằng tôi vốn là người Việt Nam, thì tôi có sang Úc, sang Mỹ, sang các nước khác, tôi có học theo văn hóa của họ, tôi có sống như thế nào ở đâu thì tôi vẫn là người Việt Nam, phải không? Cho nên Kinh Thánh Phao-lô nói là Ngài vốn, có nghĩa là bản chất của Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, không thay đổi, không có gì thay đổi được điều đó. Nhưng mà Ngài đã tự bỏ chính mình. Ngài đã tự bỏ chính mình. Và Chúa Giêsu đã tự nguyện không xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài nhận lấy một địa vị là con để thuận phục theo ý của Cha. Nhưng về thần tính của Chúa thì Ngài với Đức Chúa Cha là bình đẳng với nhau. Điều này giúp cho chúng ta học về sự khiêm nhường thế này đây. Theo ông bà anh chị em, khiêm nhường là gì? Có phải khiêm nhường là người sẽ nói rằng ồ, tôi là người rất là yếu kém, ồ, tôi không làm được đâu, à, việc này có thể nhiều người sẽ làm tốt hơn tôi. Khiêm nhường không phải là người nói khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường mang ý nghĩa thế này. Khiêm nhường là sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo cao quý, cao trọng, vốn có để mặc lấy chiếc áo của tinh thần, hành động phục vụ vì lợi ích của người khác. Chứ không phải khiêm nhường nghĩa là lúc nào coi mình không có. Như vậy thì bản thân của mỗi người chả cần cố gắng nữa, ai cũng sẽ khiêm nhường. Bản thân chúng ta chả cần phải học hỏi nhiều nữa để chúng ta cũng khiêm nhường. Khiêm nhường không phải như vậy. Chúng ta hãy theo sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, nghĩa là Ngài vốn có bản thể là Đức Chúa Trời. Ngài vốn là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đã tự bỏ đi cái địa vị đó để làm gì? Để thực hiện công trình cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Cho nên mỗi đời sống ông bà anh chị em, chúng ta hãy xem lại này. Nếu sự khiêm nhường của chúng ta mà không hướng tới sự phục vụ, không hướng tới một lợi ích của người khác, thì chúng ta không phải là người khiêm nhường đâu. Sự khiêm nhường không phải chỉ là mình nói mình thua kém người khác, mình nói mình không có cái này, không có cái kia, không làm được việc này, không làm được việc khác. Sự khiêm nhường không phải như vậy. Sự khiêm nhường là mình vốn có những điều đó, nhưng mình tình nguyện, mình cởi bỏ nó ra. Giống như là tôi đứng giảng trước ông bà anh chị em, tôi đang mặc bộ vest phải không? Nhưng bây giờ sau giờ nhóm này, nếu mà phục vụ phải lau nhà trong hội thánh, phải phục vụ dọn bàn để chúng ta chuẩn bị thương thông công, thì chắc chắn không thể mặc bộ vest này được. Chúng ta phải cởi bỏ để chúng ta mặc lấy cái chiếc áo của sự phục vụ. Thì đó mới là sự khiêm nhường. Cho nên tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta hiểu rõ hơn về sự khiêm nhường. Nếu chúng ta chỉ nói mình khiêm nhường mà mình không phục vụ, mình không phục vụ cái lợi ích cho người khác đó, thì Kinh Thánh nói với chúng ta là ai? Câu số 3. Trong đoạn 2 câu 3, Phao-lô nói thế này: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh. Nếu như chỉ nói khiêm nhường mà không phục vụ, không phục vụ vì lợi ích của người khác, thì chúng ta là người ích kỷ, chứ không phải là người khiêm nhường đâu. Hay còn là người kiêu ngạo nữa. Chỉ nói thôi, mình nói rất là hay, nói rất là giỏi, và mình phân tích mọi cái rất là trí tuệ, nhưng mình không phục vụ thì mình không thể là người khiêm nhường. Cho nên Chúa Giêsu đã nói, Phao-lô đã nói về Chúa Giêsu, tại sao Ngài là gương mẫu của sự khiêm nhường? Bởi vì Ngài không chỉ giảng dạy đâu, mà Ngài đã thực hiện bằng chính đời sống của mình. Ngài đã tự bỏ mình đi, hạ mình xuống để mang lấy hình tôi tớ để phục vụ. Tôi nhớ hình ảnh của một ông trưởng lão của Hội Thánh Hàn Quốc. Ông là chủ tịch của một tập đoàn hải sản lớn của Seoul. Sau giờ nhóm đó, ông đứng ngoài cửa nhà thờ và ông chờ tôi với mục sư Huy. Ông cứ đợi, ông chờ. Mà tôi, mục sư Huy cứ phải đi chào hết người này, chào đến người khác. Mà đến 11 giờ rưỡi, 12 giờ ông vẫn đứng đợi. Ông đợi, ông mời chúng tôi đi ăn. Cách cái nhà thờ có vài trăm mét. Và ông là người rất là khiêm nhường. Chúng tôi chỉ là bằng tuổi con cháu của ông thôi. Nhưng mà từ cách tiếp đón, từ cách nói chuyện, ông muốn thể hiện một cái sự trân trọng nhất. Và ông rất khiêm nhường. Và khi chúng tôi đi về hội thánh, cứ ngoái lại đằng sau, cứ thấy ông đứng đây, ông cúi đầu thế này. Và ông chờ chúng tôi, khi bước vào trong nhà thờ, bắt đầu ông mới lên xe ô tô để đi. Và chúng ta biết ông trưởng lão này làm việc gì trong hội thánh không? Ông tham gia vào lớp của nhi đồng, và công việc của ông là thay tã cho những trẻ con của các tín đồ khi đến nhóm. Cho nên cái sự khiêm nhường nó không phải thể hiện là tôi là người khiêm nhường ấy, nhưng mà nó bắt đầu với sự phục vụ, sự hạ mình. Không coi cái thẩm quyền, không coi cái đặc quyền của mình, nhưng mà vì phục vụ cho người khác, vì lợi ích của người khác mà tôi sẵn sàng. Đó là sự khiêm nhường. Chúa Giêsu, Ngài phục vụ chúng ta như vậy. Ngài phục vụ chúng ta, Ngài tạm cởi bỏ cái địa vị là Đức Chúa Trời vĩ đại, cao quý, và Ngài mặc lấy hình tôi tớ. Và Kinh Thánh nói ra đây là gì? Ngài đã hiện ra như một ai? Như một người. Ngài đã hiện ra như một người. Người này không phải là một người bình thường, nhưng một người hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Cho nên đó là một tấm gương để chúng ta bắt chước và chúng ta học theo Chúa. Nếu chúng ta muốn xây dựng một đời sống khiêm nhường là như vậy. Thứ hai, đó là sự vâng phục và hy sinh. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa chúng ta đến sự khiêm nhường của Chúa Giêsu thấp nhất, sự khiêm nhường thấp nhất mà có thể, thấp nhất của một cái đời sống phục vụ, đó là chết. Chúng ta thì ai đó đang cố gắng để giành giật sự sống cho mình, phải không? Mình sinh con ra để mong con điều gì? Sống khỏe mạnh và mong ước nó có một tương lai thật là tốt đẹp. Nhưng mà Chúa Giêsu sinh ra để làm gì? Ngài giáng sinh để làm gì? Để chết. Và cái chết này không đơn giản đâu, thưa quý vị, ông bà, chị em. Cho nên sứ đồ Phao-lô dùng một cái từ ở đây tôi nghĩ rất là quan trọng. Đó là gì? Thậm chí. Đã chết rồi nhưng mà thậm chí chết trên cây thập tự. Ông bà anh chị em sẽ có cái liên tưởng gì về cái từ thậm chí này? Bởi vì cái chết này không phải là cái chết đơn giản. Không phải là chết vì bệnh tật. Không phải chết vì đau ốm. Không phải chết vì hy sinh khi mình cứu đất nước. Hay là một cái gì vinh quang. Nhưng mà cái chết này mà Phao-lô dùng cái thậm chí, có nghĩa là cái chết này rất là thấp hèn và đầy sỉ nhục. Và cái chết bởi thập tự giá ngày xưa đó, đó là một cái chết thứ nhất rất đau đớn, và thứ hai là đầy sự sỉ nhục. Mà Chúa Giêsu chịu cái điều đó. Cho nên cái sự cao nhất của sự khiêm nhường, đó là sự hạ mình thấp nhất. Và Chúa đã nhận lấy một cái chết thậm chí, chết trên cây thập tự. Không ai, tôi nghĩ rằng trong thời đó không có ai muốn chết trên cây thập tự đâu. Nhưng để ích lợi cho hội thánh, để ích lợi cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời, để ích lợi cho mọi người, cho cả thế gian này, Chúa Giêsu đã vui lòng Ngài làm điều đó. Cho nên mùa Giáng sinh đã đến, chúng ta càng hướng đến Chúa Giêsu một cách rõ ràng hơn. Vậy nên tôi mong rằng một lần nữa chúng ta hãy học và áp dụng lời Chúa trong Kinh Thánh này là gì? Trong câu 4, mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Tôi muốn hỏi ông bà chị em này, vậy thì điều gì là lợi ích cho người khác? Có phải tài chính, một chút kinh tế mình có thể giúp họ tiền bạc, mình có thể cho họ những món quà này, những món quà khác, thì đó là lợi ích tốt nhất cho họ chưa? Chúng ta hãy ngồi và nghĩ lại đi. Chồng mình, vợ mình, bố mình, anh chị em mình, những người đồng nghiệp của mình, lợi ích tốt nhất cho họ là gì? Và Chúa Giêsu Ngài cũng suy nghĩ về nhân loại này, lợi ích cho nhân loại này tốt nhất là gì? Ông bà anh chị em trả lời được không? Đó là lợi ích tốt nhất cho nhân loại này cần được tha thứ tội lỗi, cần nhận được sự cứu rỗi, cần có sự sống đời đời. Cho nên tôi muốn ông bà anh chị em hãy suy nghĩ rằng xung quanh chúng ta có những người thân yêu đó, họ có rất nhiều nhu cầu, nhưng mà cái lợi ích tốt nhất với họ, cái lợi ích lớn nhất đối với họ, đó là họ được nghe về tin lành và họ nhận được sự cứu rỗi. Cho nên Kinh Thánh nói rằng đừng quan tâm đến lợi riêng của mình. Ai đó chúng ta tin Chúa Giêsu rồi phải không? Chúng ta được ngồi ở đây thờ phượng Chúa, được tôn cao Chúa, phước hạnh vô cùng. Nhưng còn bao nhiêu người khác thì thế nào? Cho nên chúng ta phải quan tâm đến lợi ích của kẻ khác nữa. Tôi rất là vui có những bạn thanh niên ở trong gia đình ban đầu tin Chúa rất khó khăn. Gia đình chưa hiểu, có thể bắt bớ và nó gây những cái cản trở. Nhưng mà bởi cái lòng quyết tâm muốn cứu bố mẹ mình, muốn cứu gia đình của mình, mà trung tín với đức tin cho đến cuối cùng, và sự cứu rỗi đã đến với gia đình đó. Bố mẹ tin Chúa, anh chị em trong gia đình được tin Chúa, phước hạnh lắm. Cho nên chúng ta hãy quan tâm đến lợi ích của người khác bằng cái việc rất là thiết thực. Không phải bỏ tiền ra cho họ đâu. Nhưng mà tôi lại nhắc lại một lần nữa, ngày 2 tháng 12 này, cái việc làm thiết thực nhất để quan tâm lợi ích người khác là gì? Đưa họ đi cùng mình để đến tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh. Bất cứ cơ hội nào mà được nghe về phúc âm, được nghe về tin mừng của Chúa, hãy đem họ đến để được nghe. Hãy nói về, cho họ biết về phúc âm của Chúa Giêsu. Đó là quan tâm đến lợi ích của người khác. Chỉ có một việc duy nhất có thể đem đến lợi ích của người khác là họ cần được nghe tin lành. Tại sao có những giáo sĩ ở bên nước ngoài, họ sống bên đất nước của họ sướng hơn mình chứ, điều kiện đầy đủ hơn mình chứ, nhưng mà họ tình nguyện sang Việt Nam để làm gì? Cũng chỉ vì quan tâm đến lợi ích của những người Việt Nam. Và lợi ích lớn nhất của người Việt Nam là gì? Là cần được nghe tin lành. Cho nên họ từ bỏ, họ sẵn sàng từ bỏ quê hương, nhà cửa, có người bán nhà để đi sang những đất nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, những đất nước cần được nghe tin lành. Vì lợi ích của ai? Không phải lợi ích của họ, nhưng vì lợi ích của người khác. Cho nên Chúa Giêsu đã vì lợi ích của chúng ta, và chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta hãy quan tâm đến những lợi ích của người khác. Điều cuối cùng mà chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là câu hỏi đặt ra, vậy thì sống theo gương của Đấng Christ sẽ dẫn đến kết quả gì? Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta thì dẫn đến kết quả gì? Câu 9, chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Lần thứ nhất Chúa Giêsu giáng sinh xuống thế gian này thì người ta đối xử với Chúa thế nào? Người ta mắng nhiếc, người ta ghét bỏ, người ta từ chối, và thậm chí là người ta còn đóng đinh Chúa trên thập tự giá nữa. Nhưng mà câu Kinh Thánh này nói rằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đó, thì ngày Chúa Giêsu trở lại đó thì vinh quang và vinh hiển. Cho nên có hai điều mà chúng ta nói rằng sống theo gương Chúa Giêsu đã đem đến kết quả gì? Đó là danh Chúa được tôn cao. Bởi những gì Chúa Giêsu đã chịu, và Phao-lô dùng từ chính vì thế nói về cái lý do nào mà Đức Chúa Trời tôn cao Chúa Giêsu để danh Ngài cao hơn mọi danh. Bởi vì Ngài đã tự bỏ chính mình và hy sinh để chịu lấy sự chết vì tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta ngày hôm nay học theo gương của Chúa Giêsu để chúng ta cũng hòa lòng với nhau để tôn cao danh của Chúa. Và điều thứ hai đó là chúng ta sẵn sàng để đón chờ Chúa Giêsu trở lại trong vinh hiển. Ở câu 10 đến câu 11 nói về hình ảnh Chúa Giêsu trở lại. Hình ảnh Chúa Giêsu trở lại như thế nào? Đó là mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống. Lúc đó kể cả những người đã từng chống đối, những người đã khước từ, những người không muốn nghe tin lành, thì ngày đó họ cũng phải quỳ xuống. Bởi vì lúc này Chúa Giêsu đã được tôn cao và rất cao. Và mọi lưỡi phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh ngợi khen Ngài. Chúng ta sẽ làm gì trong ngày cuối cùng khi chúng ta đón chờ Chúa Giêsu trở lại? Chúng ta sẽ tôn cao Chúa, phải không? Chúng ta sẽ phủ phục và vui mừng để tôn cao Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô muốn khích lệ tôi và ông bà chị em hãy sống theo gương của Chúa Giêsu để có một đời sống xứng đáng với sự cứu rỗi, xứng đáng với ân điển, và đến ngày cuối cùng Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ cùng ca ngợi, tôn vinh trong sự vui mừng. Chủ đề chính của sách Philip là sự vui mừng. Ngày đó chúng ta sẽ tôn cao trong sự vui mừng mà không phải đến sự phán xét. Quý vị, ông bà, anh chị em có mong ước rằng chính đời sống của chúng ta sẽ theo gương của Chúa Giêsu, sống hạ mình, hy sinh tận hiến vì lợi ích của người khác, để họ được tin nhận Chúa và được sự sống đời đời. Chúng ta có mong muốn điều đó không? Chúng ta có mong muốn điều đó không? Nếu chúng ta mong muốn thì Phao-lô nói điều gì? Hãy làm đi. Chúng ta không cần phải ngồi xuống phải suy nghĩ rằng là ồ, mình có cái gì, mình sẽ có năng lực nào, mình sẽ có tính đạo đức nào hay vân vân. Nhưng mà Phao-lô nói hãy làm đi. Bởi vì sao? Vì tất cả những bản chất tốt lành của Chúa Giêsu Christ, tất cả những gì Chúa Giêsu có, Ngài đã ban cho chúng ta và chính Ngài ở trong chúng ta rồi. Chúng ta không thiếu năng lực nào cả, nhưng chúng ta chỉ cần phải làm. Đó là điều quan trọng, phải làm. Còn nếu chúng ta nói rằng ô, tôi là người tin Chúa, tôi có Chúa, tôi có mọi ân điển của Chúa, tôi có mọi quyền năng của Chúa, nhưng mình không làm, không chịu làm, thì đó không phải là sự khiêm nhường. Khải Huyền đoạn 22 câu 12 là lời hứa cho chúng ta. Này, ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Tôi đọc Kinh Thánh mà tôi suy nghĩ rằng tùy theo việc của họ làm ở đây là việc gì? Và nếu theo nền tảng của lời Chúa thì không phải là việc tu nhân tích đức, không phải là việc từ thiện, không phải những điều đó. Tùy theo việc họ làm ở đây nói về đời sống theo gương mẫu của Đức Christ. Chỉ có những điều đó trong đời sống của chúng ta mới xứng đáng để nhận phần thưởng của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng. Thứ nhất là mau chóng, giống như là người bố đi xa và đang rất là thôi thúc, mong muốn để được về với con, để được làm gì? Tặng quà cho con. Cho nên Chúa nói là ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trao cho những người con trung tín, những người con sống theo gương mẫu.